Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ tiếp tục loạt bài Hội Thánh Tôi. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về Hội Thánh. Hôm nay là bài số 4 trong loạt bài Hội Thánh Tôi và là phần 1 của bài học Tôi thờ phượng Chúa với Hội Thánh Tôi, với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ suy nghĩ bài học áp dụng. Chúng ta đã bắt đầu loạt bài này trong những lần trước và đã suy nghĩ về vai trò và sự liên hệ của mỗi người chúng ta trong Hội Thánh. Hôm nay, chúng ta sẽ suy nghĩ về sự thờ phượng kết nối trong Hội Thánh. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Hebrew đoạn 10 từ câu 19 đến 25 để cùng học hỏi và suy niệm lời Chúa với đề tài Tôi thờ phượng Chúa với Hội Thánh, phần 1.
Tôi xin mời anh chị em cùng dỡ ra trong sách Hebrew đoạn thứ 10. Chúng ta sẽ cùng học tập để tôn ngợi danh Chúa là đấng tạo dựng, cũng là đấng dẫn dắt chúng ta vào một sự liên hệ rất mật thiết với Chúa. Và hôm nay chúng ta đến với một câu hỏi rất là căn bản, một vấn đề rất là căn bản, đó là sự thờ phượng của chúng ta với Hội Thánh. Tôi thờ phượng Chúa với Hội Thánh Tôi. Hebrew đoạn 10, tôi đọc từ câu số 19 tới câu 25. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạng dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở qua cái màn, nghĩa là qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Lạy Chúa, chúng con có lời Chúa trong tay, xin Chúa và Thánh Linh đem lẽ thật vào lòng và dạy chúng con làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện như danh Jesus Christ. Amen. Trước khi tôi bắt đầu thì tôi có một bài tập cho các anh chị em. Thường thường khi chúng ta nghe giảng thì chúng ta khuyên nhau, hay là nghe nói là nghe cho chính mình, đừng nghe cho người khác. Hôm nay thì tôi muốn chúng ta nghe cho chính mình, đồng thời nghe cho người khác. Nghe cho người nào mà chúng ta biết không có mặt ở đây. Hôm nay chúng ta nói về vấn đề rất là đơn giản là đi nhà thờ. Vấn đề thờ phượng Chúa sáng Chủ Nhật. Và những người mà chúng ta quen biết mà sáng hôm nay biết rằng không đi nhóm đó, ghi tên người đó xuống trong cái nốt. Sau giờ này lấy cái CD gửi cho người đó trong tuần. Tại vì tôi muốn người đó nghe. Và tôi muốn anh chị em giúp tôi để họ có thể nghe. Bởi vì đây là một vấn đề hết sức là căn bản và hết sức là then chốt cho đời sống đức tin của cá nhân, đồng thời của đời sống sinh hoạt của Hội Thánh, sự hầu việc Chúa của Hội Thánh nữa. Tôi thờ phượng Chúa như thế nào, ở đâu, lúc nào, nó xoáy động cho chính tôi và cho cả Hội Thánh nữa. Cho nên chúng ta ngừng lại ở trong chỗ rất là quan trọng này. Tôi muốn dùng những phần học của nhau để đụng tới vấn đề căn bản và thiết thực trong đời sống. Chúng ta đến với lần đầu tiên để học vấn đề ngược lại với một cái tinh thần gọi là độc lập của với Hội Thánh. Cho nên chúng ta học rằng cái chỗ của tôi trong Hội Thánh là chỗ nào, cái nối kết của tôi ra sao. Và chúng ta học rằng chúng ta là một thân ở trong Chúa và chúng ta không thể nào tách riêng ra hiện hữu trong đức tin ở ngoài thân thể Hội Thánh Chúa được. Và Chúa đặt để chúng ta ở trong Hội Thánh có một chỗ để sử dụng chúng ta, đồng thời để mà huấn luyện làm cho chúng ta được tăng trưởng lớn lên. Chúng ta cần Hội Thánh Chúa và anh chị em.
Cho nên không có một cái tinh thần độc lập hay là không có một cái chỗ đứng mà biệt riêng mình ra khỏi hội thánh, lúc nào có thì có, lúc nào không thì không. Muốn tới muốn lui đều không được. Ở cái chỗ là chúng ta có trách nhiệm ở trong thân thể Chúa và được giao phó điều đó. Rồi lần trước thì chúng ta suy nghĩ rằng khi chúng ta nhìn vào sự liên hệ trong hội thánh thì thường thường chúng ta nhận thấy rằng nó có những cái lỏng chỏng khó khăn lắm, và thấy rằng những cái sự mà mình nói chuyện với nhau, người khác nói về mình, những sự liên hệ đó nó có một cái sai trật mà thường được bày tỏ ra trong thói quen dùng là thèo lẻo nói hành đó, là hay nói chuyện người khác mà bàn mà không có cái sự cẩn trọng yêu thương ở trong đó. Và chúng ta xem xét thì thấy rằng bởi vì hội thánh Chúa rất ít khi cầu nguyện cho nhau. Và vì thiếu cái tinh thần cầu nguyện đó cho nên hay thèo lẻo nói hành mà không có cẩn trọng. Cho nên chúng ta nhắc nhở trở lại là để bảo vệ hội thánh Chúa, chúng ta cần phải cầu nguyện cho nhau với sự vui mừng ở trong hội thánh, với sự hiểu biết rằng Chúa đang ban cho một sự rất lớn ở trong hội thánh Chúa, và cầu nguyện với đức tin, tin tưởng rằng điều Chúa đang làm, tiếp tục làm đó, dầu là mình thấy đang lỡ dở anh chị em mình, thì Chúa vẫn có thể và chắc chắn sẽ làm cho xong. Và chúng ta đứng ở trong sự yêu thương của chính Chúa Giê-xu. Như Phao-lô nói, lấy lòng yêu thương của Chúa Giê-xu mà triếu mến anh em, tức là sống tập tành cái sự bày tỏ của tình yêu đó, và không nói hành, nói tội, không đụng chạm, nhưng mà yêu thương nhau và sống ở trong cái sự hy vọng đó. Hôm nay tôi muốn trở lại với vấn đề rất là căn bản, đó là vấn đề đi nhà thờ. Tại sao tôi đi nhà thờ? Hỏi người bên cạnh, tại sao chị, anh hôm nay đi nhà thờ? Có nhiều lý do, phải không? Nhưng mà tôi muốn hỏi rằng những cái lý do tôi đi nhà thờ có phải là những lý do từ Kinh Thánh hay không? Hay là cái những lý do, nó có lý do riêng của tôi nhưng mà chưa chắc là từ nơi Kinh Thánh. Nhưng mà thiệt ra đó, cái điều mà tôi cũng muốn hỏi là nhiều khi mình hỏi là tại sao tuần rồi không thấy anh, không thấy chị, không thấy đi nhóm? Thì có nhiều cách trả lời. Mình nói là ô, tại bận quá, hay là tại có chuyện khác, hay là có người tới thăm, hay là tại bài giảng, ông giảng tôi nghe không hiểu, hay là có ai đó làm phiền tôi, có buồn lòng, hay là có nhiều lý do, đủ nhiều thứ hết trơn đó. Thì tôi muốn hỏi rằng những lý do đó đó có đứng nổi ở dưới ánh sáng của lời Chúa hay không? Có thể nào dùng trở lại được sau bữa học hôm nay hay không? Nghĩa là sau bữa hôm nay đó, những lý do đó nếu dùng được nó phải đúng với Kinh Thánh, còn không là phải bỏ hết mà mình đã thường sử dụng. Bởi vì tôi muốn thứ nhất là khuyến khích lòng của anh chị em để yêu mến hội thánh Chúa. Có những cái sự liên hệ với hội thánh Chúa nó lỏng trọng lắm. Và chúng ta là những người thuộc hội thánh Chúa cần phải yêu mến Chúa. Cần phải yêu hội thánh Chúa. Thứ hai là tôi muốn khuyến khích anh chị em biết hội thánh Chúa. Mà không phải biết trong cái kinh nghiệm của mình là tôi đi hội nhà thờ tôi thích hay là tôi đi nhà thờ tôi không thích. Và định nghĩa hội thánh qua cái kinh nghiệm của mình. Tôi muốn anh chị em định nghĩa hội thánh qua ánh sáng lời Chúa. Đây là lời Chúa nói về hội thánh. Cho nên tôi sắp đặt tư tưởng và cảm xúc của tôi ở dưới lời của Chúa và xem hội thánh trong cái ý nghĩa đó thay vì là trong cái cảm xúc của tôi. Và tôi muốn gọi là chống lại những thói quen thụ hưởng đức tin. Thấy phước thì đi nhóm, lúc nào thấy không phước nữa thì nghỉ, thấy không hợp nữa thì thôi đi chỗ khác. Tôi muốn chúng ta bài trừ tệ đoan đó ở trong hội thánh để nhận biết sự kêu gọi đặc để của Chúa trong mỗi chúng ta. Cho nên hôm nay tôi muốn tới vấn đề đầu tiên hơn hết, đó là sự thờ phượng Chúa trong hội thánh. Có bốn điều ở đây. Tôi thờ phượng Chúa hay là lý do tôi thờ phượng Chúa trong hội thánh. Thứ nhất, bởi vì tôi vâng phục lời Chúa. Rất là đơn giản thôi, nhưng mà rất là rõ ràng. Bởi vì tôi vâng phục lời Chúa. Thứ hai, bởi vì tôi yêu kính Chúa. Bởi vì tôi yêu kính Chúa. Thứ ba, bởi vì tôi là chứng nhân. Bởi vì tôi là chứng nhân cho Chúa. Và thứ tư, bởi vì tôi là chi thể của thân. Tôi vâng phục lời Chúa, tôi yêu kính Chúa, tôi là chứng nhân của Chúa và tôi là chi thể của thân. Cái lý do đầu tiên mà chúng ta vừa ghi xuống đó, tôi đi nhà thờ, tôi thờ phượng Chúa trong hội thánh bởi vì tôi vâng phục lời Chúa. Thì mình tưởng rất là rõ ràng là tôi đi nhà thờ bởi vì Chúa dạy tôi như vậy, Kinh Thánh dạy tôi vậy. Và đi nhà thờ là bày tỏ ra sự vâng phục lời của Chúa. Một điều mà tất cả những người tin Chúa đều phải làm. Nếu mà chúng ta chưa có nghe rõ hay chưa đọc rõ thì đọc lại câu số 25. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Cái đó cũng rõ rồi phải không? Không có gì thắc mắc thêm. Nhưng mà có một cái thống kê hỏi những người tin Chúa đó. Ở trong nước Mỹ này thì 47% nói rằng không có lời nào đòi hỏi phải đi nhà thờ. Ngộ không? 47%. Mà nếu mà anh chị em ở đây có những người nào trong 47% đó thì thưa nói rằng thức dậy. Vì có lời rất rõ ràng dạy dỗ chúng ta phải đi nhóm, phải đi nhà thờ. Chứ không phải là đây là cái chuyện là hễ mình muốn tăng trưởng thiêng liêng, mình có yêu mến Chúa thì mình đi, mà mình không đi thì mình cũng là người tin Chúa. Vì nhiều người nghĩ rằng tôi tin Chúa tôi không cần đi nhà thờ vẫn là tin Chúa. Coi chừng, vì đây là lời mà chúng ta phải coi cách cẩn thận. Tôi muốn thiết lập lý luận của tác giả Heberer trước để chúng ta thấy quyền lực điều mà ông muốn dạy dỗ, rồi sau đó đi vào một phần áp dụng của chúng ta. Tôi sẽ đọc lại từ câu số 19, và khi anh chị em nghe đó thì nghe cái lớp lang của cái vấn đề ông đang trình bày. Ông sẽ trình bày cái lý do căn bản, rồi từ nơi đó đó ra những cái điều mà ông đòi hỏi chúng ta phải làm, rồi giải thích cái chuyện chúng ta làm là như thế nào. Từ câu số 19 tới câu 21, ông đặt cái căn bản. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu đã được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở qua cái màn, nghĩa là qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời. Đó là cái lý do bởi vì. Cho nên, chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Cho nên, hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa chúng ta là thành tín. Cho nên ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ có sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì phải làm như vậy chừng nấy. Tôi thêm một vài chữ cho nên nó để anh chị em thấy được cơ cấu của lý luận này. Bởi vì ông viết như thế này, từ câu 19 tới câu 21 ông đưa ra cái căn bản tại sao chúng ta đáp ứng. Tại sao chúng ta đáp ứng với Chúa như là ông sẽ đòi hỏi, nhưng mà ông nói rằng để hiểu điều đó, đó trước hết là hiểu chuyện Chúa làm. Chúa Giêsu Christ đã hy sinh chính mạng sống Ngài. Ngài đã đổ huyết Ngài để chúng ta được dạng dĩ vào nơi rất thánh. Ngài đã dùng thân thể của Ngài để mà xé cái màn phân chia giữa con dân Chúa và nơi chí thánh của Chúa. Anh chị em nhớ cái hình ảnh của trong đền thờ của Chúa, nơi chí thánh của Chúa đó thì có cái màn che lại, không ai được vào. Một năm một lần thì thầy tế lễ cả được vào, nhưng mà phải mặc cái áo có những cái chuông trên đó, rồi cột cổ chân của mình với một sợi dây thừng để đem huyết vào trong đó dâng. Bởi vì vô đó mà phạm tội Chúa đánh chết, không ai dám vô để mà kéo xác ra. Nghe cái chuông mà nó tự nhiên nó im trớt thì phải cẩn thận, mà nghe chờ hoài á mà giật chân mà thấy nặng nặng á là ông chết rồi, kéo ông ra tại không ai vô được. Đó là chỗ thấy rằng cái vấn đề đến gần Chúa nó khó khăn, bởi vì Chúa toàn thánh toàn thiện, mình là người tội lỗi. Nhưng mà khi Chúa Giêsu chết thì sao? Bức màn xé ra từ trên xuống dưới, nghĩa là Chúa đã mở ra để chúng ta có thể bước vào, để chúng ta có thể đi qua xác Ngài. Ở đây nói mở qua cái màn, nghĩa là qua xác Ngài đặng đến vào trong nơi chí thánh. Và nơi đó chúng ta có một thầy tế lễ lớn lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời. Tức là thầy tế lễ đang đứng giữa chúng ta và Đức Chúa Trời. Ngài đang cầu thay để mà đem chúng ta vào với Chúa. Nghĩa là khi chúng ta đến với Chúa thì đến qua danh Chúa Giêsu, phải không? Chúng ta cầu nguyện qua danh Chúa, tất cả đều qua thầy tế lễ lớn đang cai trị nhà Đức Chúa Trời để đến gần. Cho nên sau khi đã thiết lập căn bản đó thì ông đưa ra ba mệnh lệnh. Thứ nhất trong câu 22, đó là chúng ta phải đến gần. Nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Tức là chúng ta phải đến gần với tâm lòng trước mặt Chúa. Thứ hai, câu 23 thì ông nói rằng hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy, hãy đứng vững trong đức tin của chúng ta. Và câu số 24 thì ông nói rằng hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương. Câu số 25 trong tiếng Việt mình nghe thì giống như là một mạng lệnh, nhưng mà nó không phải là cái mạng lệnh. Nó là một cái câu giải thích, giải thích ba cái mạng lệnh mà nói phía trên. Nghĩa là đây là chuyện mình làm để thực hiện ba cái mạng lệnh phía trên. Nếu mà tôi đọc lại thì như thế này: bởi vì chúng ta nhờ huyết Chúa được vào nơi rất thánh, bởi vì chúng ta có thầy tế lễ lớn lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta phải đến gần Chúa, chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Cho nên chúng ta cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Chúng ta cho nên ai nấy coi sóc nhau về khuyên dọc về lòng yêu thương, chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Đó là cái lý luận của ông, và cái văn phạm nó đưa cho chúng ta cái sự nhấn mạnh là như vậy. Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, tôi tóm tắt trở lại là đi nhóm. Mình có thể nói một cách rất là đơn giản như vậy: bởi vì chúng ta được cứu bởi huyết Chúa Giêsu Christ, cho nên hãy đến gần Chúa bằng cách đi nhóm. Cho nên chúng ta phải đứng vững trong đức tin bằng cách đi nhóm. Cho nên chúng ta phải gây dựng nhau bằng cách đi nhóm. Có ai không hiểu phần này không? Đơn giản, rõ ràng, xuống tới mức cuối cùng rất là đơn giản như vậy. Vì chúng ta được cứu và chúng ta hiểu điều đó, cho nên chúng ta đến gần Chúa bằng cách đi nhà thờ, thờ phượng Chúa. Và chúng ta hiểu rằng chúng ta có đức tin phải cần bảo vệ, cho nên chúng ta đi nhà thờ để thờ phượng Chúa. Và bởi vì chúng ta cần khuyến khích nâng đỡ anh em, cho nên chúng ta đi nhà thờ và thờ phượng Chúa. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là vấn đề đi nhà thờ, thờ phượng Chúa là vấn đề tối thiểu, căn bản hơn hết của đức tin nơi Chúa. Bằng chứng mà rõ ràng hơn hết của một người tin Chúa là đi nhà thờ, thờ phượng Chúa. Có nhiều thứ để mà nói tới nói lui lắm, nhưng mà chuyện căn bản mà đo lường ngay tức khắc mà thấy được liền đó là người tin Chúa đi nhà thờ, thờ phượng Chúa. Tôi nói thêm một tí nữa là câu này đó được gửi đến một cái cộng đồng đang bị bắt bớ đức tin. Không phải trong một nhà thờ như chúng ta tự do đâu. Ở đây những người tín hữu này đang bị bắt bớ trong đức tin. Nếu mà chúng ta nhìn xuống câu số 32 đó thì chúng ta đây là cái cộng đồng mà họ đang gặp khó khăn. Chỉ đi nhà thờ thôi, chỉ thờ phượng Chúa thôi, chỉ nhận mình là con cái Chúa thôi thì đã gặp rất nhiều sự khó khăn ở đây. Hãy nhớ lại những lúc ban đầu đó anh em đã được soi sáng rồi, bèn chịu cơn chiến trận lớn về những sự đau đớn. Phần thì chịu sỉ nhục gặp gian nan như làm trò cho thiên hạ xem. Phần thì chia khổ với những kẻ bị đối đãi đồng một cách. Vì anh em đã thương xót kẻ bị tù và vui lòng chịu của cải mình bị cướp, bởi biết mình có của cải quý hơn hằng còn luôn. Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho. Ông nói là anh em nhớ tới lúc đầu tiên anh em tin Chúa không? Anh em tin Chúa đi nhà thờ là mất đủ thứ, bị khó khăn, bị bắt bớ. Anh em bày tỏ lòng yêu mến các tín hữu đang bị tù, anh em vô đó đồng số phận hết. Cho nên đang nói với vấn đề đó thì ông nói như thế này: dầu biết như vậy, dầu biết rằng cái vấn đề đi nhà thờ nhóm họp là vấn đề khó khăn và trả giá rất cao, thì tôi nói với anh em như thế này: chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Tức là điều ông đang nói như thế này: anh em biết Chúa Giêsu Christ, anh em biết công việc Chúa làm, anh em có đức tin, anh em đi nhà thờ. Anh em đi nhà thờ dầu giá trả cao, đó là cái chỗ giữ đức tin và đi nhà thờ. Tôi dùng chữ rất là căn bản, đơn giản đó để chúng ta hiểu. Dầu tôi sẽ nói rằng không phải đi nhà thờ mà trở thành người tin Chúa đâu, nhưng mà đi nhà thờ nó trở thành một cái chứng minh của đức tin của chúng ta. Để chúng ta thấy đời sống của các tín hữu đầu tiên như thế nào thì xin dở ra trong Công vụ các sứ đồ đoạn số 2. Công vụ các sứ đồ đoạn số 2 tóm tắt lại cái đời sống của người tin Chúa. Chúng ta quen thuộc với phần kinh thánh này, nhưng mà để tôi đọc, và khi tôi đọc đó thì anh chị em coi thử rằng mấy người này họ gặp nhau thường xuyên hay không? Mấy người này họ nhóm họp chỗ nào? Mấy người này họ làm cái gì trong tuần, hay là họ làm gì cuối tuần? Để ý những cái lời đó là họ sống cái đời sống đức tin ra sao. Tôi đọc đoạn 2 câu 42 trở đi. Và những người ấy, tức là những người tin Chúa đó, bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ xảy ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Tôi không cần đi sâu vào trong đó, tôi chỉ nhấn mạnh là anh chị em thấy chữ là họ đến đền thờ không? Thấy họ nhóm ở nhà không? Thấy họ gặp nhau hàng ngày không? Thấy họ bền lòng giữ lời dạy, sự thông công, lễ bái bánh, cầu nguyện chung với nhau. Tức nghĩa là đây là những người sống trong một cộng đồng mà thường xuyên hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa, thông công với nhau trong đức tin. Đây là không phải là những người tin Chúa rồi xong nghỉ trớt mấy tháng mới thấy mặt được một hai lần. Đây không phải là một cái người mà chỉ đi nhóm một năm hai lần gọi là tín đồ Giáng sinh mới phục sinh mới thấy mặt. Thiệt ra đó, mình không gọi mấy người đó là tín đồ. Chút nữa chúng ta sẽ thấy thêm. Chúng ta sẽ thấy đây đó, đời sống của đức tin bày tỏ cái căn bản hơn hết là đi nhà thờ, thờ phượng Chúa. Câu 25 trở lại trong Hebrew thì nói như thế này: chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Ông nhắc ra một điều mà hết sức là quan trọng ở đây, rằng không đi nhóm lại nó trở thành một cái bản chất, nó trở thành một cái cá tính, nó trở thành một cái thói quen. Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm và đã trở thành bản chất cá tính của họ. Đó là điều ông muốn nói. Cái chữ bỏ này đó, cái chữ bỏ qua này giống như là mình thấy đó rồi đi phớt qua đó, thấy biết rồi bỏ mặc, làm lơ, coi thường, coi kệ, để qua một bên. Tức là như thế này, mình biết là cái vấn đề Chúa dạy là đi nhà thờ, thờ phượng Chúa, nhưng mà rồi không đi. Biết đó chứ không phải không, nhưng mà có chuyện khác bận hơn không làm. Ông nói cẩn thận, khi mà chúng ta bắt đầu con đường đó, nó sẽ trở thành một cái thói quen. Một cái thói quen mà nó thành cái bản chất của mình, riết là tự động mình làm đó, là sẽ không sốt sắng đi nhà thờ nữa.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Tôi thờ Phượng Chúa với Hội Thánh tôi. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Chúng ta ngạc nhiên vì Kinh Thánh đặt rất nặng và rất nghiêm trọng về liên hệ và trách nhiệm của mỗi tín đồ với Hội Thánh địa phương. Vì thái độ chúng ta đối với Hội Thánh thường không phản ảnh được sự dạy dỗ trong Tân Ước, cho nên chúng ta cần thường xuyên ôn lại sự liên hệ thực tế của chúng ta trong Hội Thánh và với công việc mà Chúa giao phó. Trong phần áp dụng tới đây, xin Chúa giúp chúng ta có thể thi hành trong văn phục những nguyên tắc đã học.
Chúng ta đang học về một vấn đề hết sức căn bản và hết sức quan trọng trong đời sống của người tín đồ, đó là vấn đề thờ phượng Chúa chung với Hội Thánh địa phương. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta được đối diện với lời Chúa về hậu quả của sự thờ phượng sai trật. Và một hậu quả rất rõ ràng và rất cụ thể, đó là Đức Chúa Trời không nghe lời cầu xin khẩn nguyện của những người có thói quen thờ phượng sai trật, thờ phượng cho có lệ như là để trả nợ cho xong bổn phận. Có một sự kết nối trực tiếp với sự thờ phượng và tấm lòng tìm cầu Chúa đúng đắn khi cầu nguyện. Trong kinh nghiệm với dân sự Chúa ngày xưa, họ trách móc Chúa tại sao Chúa không trả lời sự cầu nguyện của họ dâng lên cho Chúa, và Chúa trả lời rằng thái độ thờ phượng của họ là sai trật. Ê-sai đoạn 58 câu 1 tới câu 5. Hãy kêu to lên đừng dứt, hãy cất tiếng lên như cái loa, rao báo tội lỗi dân ta cho nó và rao báo sự gian ác của nhà Gia-cốp cho nhà ấy. Ngày ngày họ tìm kiếm ta và muốn biết đường lối ta, như dân đã theo sự công bình và chưa từng bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời mình. Họ cầu hỏi ta sự đoán xét công bình và vui lòng gần gũi Đức Chúa Trời mà rằng, sao chúng tôi kiêng ăn mà Chúa chẳng đói xem, sao chúng tôi chịu gian lòng mà Chúa chẳng biết đến. Này, trong ngày các ngươi kiêng ăn cũng cứ tìm sự đẹp ý mình và làm khổ cho kẻ làm thuê. Thật, các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ, tranh cạnh, đến nỗi nắm tay, đánh nhau cọc cằn. Các ngươi kiêng ăn trong ngày như vậy thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu nơi cao. Đó há phải là sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há phải là ngày người ta dằn lòng mình đâu, cúi đầu như cây sậy, nằm trên bao gai và trên tro, đó há phải điều ngươi gọi là kiêng ăn, là ngày đẹp lòng Đức Chúa Trời sao? Tội lỗi của dân sự là gì mà Chúa dạy phải truyền rao bắt buộc họ phải đối diện? Điều gì mà Chúa gọi là tội lỗi và sự gian ác của nhà Gia-cốp? Hãy kêu to lên đừng dứt, hãy cất tiếng lên như cái loa, rao bảo tội lỗi dân ta cho nó và rao bảo sự gian ác nhà Gia-cốp cho nhà ấy. Tiên tri Ê-sai mỉa mai về thái độ của dân sự khi họ đi thờ phượng Chúa, dầu có vẻ điều đặn và trung tín. Ngày ngày họ tìm kiếm ta và muốn biết đường lối ta, giống như là dân đã theo sự công bình chưa từng bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời mình. Dân sự cũng đi qua tất cả những hành động công việc của người tín đồ sốt sắng như là đang vui lòng gần gũi Đức Chúa Trời. Và họ ngạc nhiên trách móc Chúa là tại sao sự trung tín của họ trong sự thờ phượng lại không được Chúa xem xét để ban phước lành trên đời sống họ. Sao chúng tôi kiêng ăn mà Chúa chẳng đói xem, sao chúng tôi chịu dằn lòng mà Chúa chẳng biết đến? Tiên tri Ê-sai trả lời, lý do là vì thái độ và tấm lòng thờ phượng sai trật. Đối với dân sự, thờ phượng thì có thờ phượng, nhưng thay đổi thì không thay đổi. Kiêng ăn thì có kiêng ăn, nhưng vâng phục thì vẫn không vâng phục. Này trong ngày các ngươi kiêng ăn cũng cứ tìm sự đẹp ý mình và làm khổ cho kẻ làm thuê. Làm sao biết được là mình đã chẳng thay đổi? Chúa nói trong sự liên hệ với người khác. Vẫn cư xử theo tiêu chuẩn của người đời không biết Chúa, làm khổ cho kẻ làm thuê. Và có nhiều sự xung đột, khó khăn, gãy đổ xảy ra ngay trong khi thờ phượng, sau khi thờ phượng, trong chỗ thờ phượng, với tất cả những người mình vừa thờ phượng chung với nhau. Thật các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ, tranh cạnh, đến nỗi nắm tay đánh nhau cọc cằn. Lời Chúa đưa ra hậu quả, thờ phượng như vậy thì không thể đến gần Chúa để mà biết ý Ngài trong sự cầu nguyện. Và vì thế không thể nào có thể có câu trả lời từ nơi Chúa. Các ngươi kiêng ăn trong ngày như vậy thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu nơi cao. Và Chúa nói rằng thờ phượng lấy lệ, cho có thì làm thế nào để đẹp lòng Chúa được? Đó há phải là sự kiêng ăn mà ta đã chọn lựa, há phải là ngày người ta dằn lòng mình đâu, cúi đầu như cây sậy nằm trên bao gai và trên tro, đó há phải là điều ngươi gọi là kiêng ăn, là ngày đẹp lòng Đức Chúa Trời sao? Rõ ràng câu trả lời là không phải như vậy. Cho nên đây là một sự nhận biết cần thiết và là tiêu chuẩn để đo lường. Sự thờ phượng phải là căn bản trong sự liên hệ với Chúa và là phương tiện chính yếu của ân điển Ngài. Và Chúa hỏi dân sự Chúa thời xưa, nếu thờ phượng như vậy, theo cách loài người như vậy, với tấm lòng như vậy, thì sao lại mong chờ Chúa trả lời cầu nguyện được sao? Và nếu chỉ thờ phượng bên ngoài cho có lệ, thì làm sao nghĩ rằng đó sẽ là sự đẹp lòng Chúa? Và nếu câu hỏi đó đến với mỗi chúng ta và hội thánh của chúng ta, thì quý vị, chúng ta sẽ trả lời ra sao?
Cho bao tội nhân
ân nghĩa thương cha đã xuống ngàn đời để loài người được tự do lập nguyện khắc ghi ơn Chúa tràn đầy còn xin muôn đời chúng tôi để chúng chi cao xin lòng thanh chúc tụng ngài và đấng thánh con thờ tôn đừng sẽ cho nên khi ngài quay trở lại mọi nước sẽ quy phục cha. Chúa đang ngoài đi, thánh khiết yêu thương, anh bình vinh hiến ngàn đời, muôn muôn đời xin chúc tôi.
Giờ đây chúng con xin tôn danh ngài.
Giờ đây chúng con tôn vinh danh ngài. Chúa
quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống theo loạt bài Hội Thánh Tôi dựa trên các đoạn kinh thánh chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về hội thánh. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Xin muôn đời chúc tôn, để Chúa chi cao xin lòng thanh chúc tụng ngài là đấng thánh con thờ tôn. Cần sẽ trở nên thì ngài quay trở lại, mọi nước sẽ quy phục cha. Chúa đang ngoài nghi, anh kia yêu thương.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.